từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 6. Chúng ta cùng nhau nghe cái bài huấn từ truyền tin này và phụ thêm là một số chia sẻ của em về cái bài huấn từ truyền tin hôm nay. Và bài huấn từ truyền tin nào cũng vậy, Đức Thánh Cha cũng căn cứ vào bài phúc âm của Chủ nhật hôm đó. Và bây giờ chúng ta nghe Đức Thánh Cha dẫn giải về cái bài phúc âm này và áp dụng vào đời sống Kitô hữu của chúng ta như sao nha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tâm điểm tin mừng của phục vụ hôm nay là các mối phúc. Điều thú vị đáng chú ý là mặc dù đám đông bao quanh, nhưng Chúa Giêsu lại tuyên bố với họ bằng cách nhìn các môn đệ mà nói. Chúa nói với các môn đệ: thật vậy, các mối phúc xác định căn tính của người môn đệ Chúa Kitô. Các mối phúc nghe có vẻ là gần như không thể hiểu được đối với những ai không phải là môn đệ. Nhưng nếu chúng ta tự hỏi môn đệ của Chúa Giêsu là người như thế nào, thì câu trả lời là chính, đó là mối phúc. Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì nước trời là của anh em. Phúc cho anh em là những người nghèo. Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài hai điều: họ có phúc và nghèo khó. Họ có phúc vì họ nghèo. Có phúc theo nghĩa nào? Theo nghĩa môn đệ Chúa Giêsu không tìm niềm vui trong tiền bạc, trong quyền hành hay trong những của cải vật chất khác, nhưng trong những ân ban mà họ nhận được mỗi ngày từ Chúa: sự sống, thụ tạo, anh chị em, vân vân. Họ vui lòng chia sẻ ngay cả những thứ họ sở hữu, bởi vì họ sống theo lý luận của Thiên Chúa. Đó là tính nhưng không. Sự nghèo khó này cũng là một thái độ hướng đến ý nghĩa cuộc sống. Môn đệ Chúa không nghĩ đến việc sở hữu của cải, không nghĩ mình đã biết mọi thứ, nhưng biết mình phải học hỏi mỗi ngày. Sự nghèo khó là ý thức mình phải học mỗi ngày. Môn đệ Chúa là người có thái độ này, là người khiêm tốn, cởi mở, không định kiến và cứng nhắc. Trong tin mừng Chúa Nhật tuần trước có một mẫu gương đẹp về điều này. Ông Simon Phêrô, một ngư dân lão luyện, chấp nhận lời mời của Chúa Giêsu thả lưới vào một giờ khác thường, và sau đó hết sức kinh ngạc về mẻ cá kỳ diệu, bỏ thuyền và tất cả tài sản để theo Chúa. Phêrô chứng tỏ là người ngoan ngụy bằng cách bỏ mọi sự, và theo cách này ông trở thành một môn đệ. Trái lại, những ai quá vướng mắc vào ý riêng và sự an toàn của chính mình sẽ khó theo Chúa Giêsu. Họ chỉ theo Chúa trong những gì phù hợp. Những người như vậy không phải là môn đệ Chúa, và vì vậy họ trở nên buồn bã vì không có tài sản, bởi vì thực tế thoát khỏi dự tính của họ và họ không hài lòng. Trái lại, các môn đệ biết cách tự vấn mình, khiêm tốn tìm kiếm Chúa mỗi ngày, và điều này cho phép họ đi sâu vào thực tế, nắm bắt được sự phong phú và phức tạp của nó. Nói cách khác, người môn đệ chấp nhận tính nghịch lý của các mối phúc. Các mối phúc tuyên bố rằng những ai nghèo khó, thiếu nhiều thứ và nhận ra điều này thì được phúc, tức là hạnh phúc. Chúng ta có xu hướng nghĩ theo một cách khác: hạnh phúc là những người giàu có, nhiều của cái, những người nhận được sự khen ngợi và có nhiều người ghen tị. Trái lại, Chúa Giêsu tuyên bố thành công thế gian là thất bại, vì nó dựa trên sự ích kỷ thổi phồng lên để rồi để lại khoảng trống rỗng trong tâm hồn. Trước sự nghịch lý của các mối phúc, môn đệ chấp nhận thử thách, ý thức rằng không phải Thiên Chúa đi vào lý luận của chúng ta, nhưng chúng ta phải đi vào lý luận của Người. Điều này đòi hỏi một cuộc hành trình đôi khi mệt mỏi, nhưng luôn có niềm vui đi cùng. Vì môn đệ Chúa là người có niềm vui đến từ Chúa, Bởi vì chúng ta hãy nhớ rằng lời đầu tiên Chúa nói là phúc thay. Đây là từ đồng nghĩa với việc trở thành môn đệ Chúa Giêsu. Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của việc tự cho mình là trung tâm, giải thoát sự khép kín, làm mềm sự cứng cỏi của chúng ta và mở ra cho chúng ta hạnh phúc thực sự. Điều chúng ta thường tìm thấy ở nơi chúng ta không mong đợi. Chính Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng ta, chứ không phải chúng ta, với những dự tính và đòi hỏi của chúng ta. Sau cùng, môn đệ là người để Chúa hướng dẫn, là người mở lòng ra với Chúa Giêsu lắng nghe và theo người. Rồi chúng ta có thể tự hỏi, liệu tôi có sẵn sàng trở thành môn đệ Chúa không? Hay tôi cư xử với sự cứng ngắc của người tin rằng mình đúng, thực tế, tử tế, thành đạt? Tôi có cho phép một sự đánh đổ bên trong trước nghịch lý của các mối phúc? Hay tôi vẫn ở trong giới hạn của những ý tưởng của riêng mình? Và rồi, ngoài những vật vất vả khó khăn, tôi có cảm nhận được niềm vui khi bước theo Chúa Giêsu không? Đây là đặc điểm nổi bật của người môn đệ niềm vui tâm hồn. Chúng ta không được quên điều này, niềm vui tâm hồn. Và đây là dấu hiệu để biết ai là môn đệ Chúa. Xin Đức Mẹ, người môn đệ đầu tiên của Chúa, giúp chúng ta sống như những môn đệ cởi mở và vui tươi.
Diễm phúc những ai có tinh thần nghèo khó, lòng thành thơi không vướng mùi đời, đường lợi xanh không hề gắn bó, nước thiên đàng dành sẵn cho người.
Diễm phúc hay những ai nhỏ bé hồn trẻ thơ vui sống dịu hiền, màu kiều xa tâm hồn không quê, đất nước này là của riêng người.
Riêng phúc thay những ai sầu đắng từng ngày qua, tháng khóc u buồn được vui an, không còn nước mắt sẽ dư tràn.
Kính thưa quý anh quý chị, bài huấn từ của Đức Thánh Cha hôm nay có vẻ ngắn ngắn, nhưng mà nó xúc tích lắm các anh các chị ơi, không biết các anh chị nghĩ sao. Trước hết, cái chi tiết đầu tiên Đức Thánh Cha để ý đó là cái gì? Đó là dân chúng kéo đến với Chúa từ khắp nơi, nhưng khi bắt đầu nói thì Chúa lại nhìn vào các môn đệ. Và cái cử chỉ nhìn vào các môn đệ đó ám chỉ cái gì? Là Chúa cố ý nói những cái Chúa sắp nói đây là nói về các môn đệ đó. Các môn đệ cần phải thực hành những điều Chúa nói. Bởi thế nên chúng ta thấy ở trong cái bài huấn từ truyền tin này, Đức Thánh Cha nói chúng ta cái gì đây? Đức Thánh Cha nói là chúng ta muốn biết căn tính của chúng ta đó. Căn tính của môn đệ là gì? Là các mối phúc đức. Là các mối phúc đức. Đó, căn tính của chúng ta là các mối phúc đức. Đây, Đức Thánh Cha nói. Nhưng nếu chúng ta tự hỏi môn đệ của Chúa Giêsu là người như thế nào, thì câu trả lời chính xác đó là các mối phúc đức. Môn đệ của Chúa Giêsu là người như thế nào? Là các mối phúc đức đó. Cứ sống các mối phúc đức đó là biết chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Còn nếu chúng ta không sống các mối phúc đức mà Chúa vừa mới nói đó, không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, hay là chưa phải, trái lại còn ngược lại nữa, còn là phản Kitô nữa. Đấy, rồi cái chi tiết thứ hai mà Đức Thánh Cha nói tới đó là cái chi tiết gì? Cái chi tiết mà những người môn đệ của Chúa Kitô đó là phải biết chấp nhận tất cả những gì nghịch lý. Phải chấp nhận tất cả những gì nghịch lý thì mới là người môn đệ của Chúa Kitô. Còn nếu mà không á thì không phải là người môn đệ của Chúa Kitô. Bởi vì không sống theo cái nghịch lý. Vì thế nên trong bài huấn từ này Đức Thánh Cha còn nói gì nữa? Là chúng ta phải theo cái lý luận của Thiên Chúa, chứ Thiên Chúa không có theo lý luận của chúng ta. Chúng ta theo Chúa, chứ không phải Chúa theo chúng ta. Bởi thế nên em hay nhấn mạnh đến chỗ là chúng ta theo đạo, chứ không phải đạo theo chúng ta. Chứ không phải chúng ta thuộc đạo theo. Chúng ta là theo đạo, chứ không phải đạo theo. Đạo theo nghĩa là đạo theo chúng ta. Chúng ta chủ quan, chúng ta muốn cái gì thì đạo phải theo chúng ta như vậy. Cái gì khó quá chúng ta bỏ, có cái dễ thì chúng ta giữ. Còn nếu mà Chúa ban ơn thì chúng ta theo Chúa, Chúa không ban ơn nữa thì bỏ Chúa. Đại khái là như thế. Rồi cái điều thứ ba mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ở đây là người môn đệ của Chúa Kitô đó phải là người như thế nào? Phải là người để cho Chúa hướng dẫn. Đây, Đức Thánh Cha nói sau cùng, môn đệ là người để Chúa hướng dẫn, là người mở lòng ra với Chúa Giêsu lắng nghe và theo người. Đấy, chúng ta thấy rõ không? Vì thế nên bây giờ em tóm lại mấy cái điều mà Chúa Giêsu nói cái bài phúc âm này, tứ khốn và tứ phúc đây là cho các môn đệ đó. Bởi thế nên Đức Thánh Cha cứ chăm chú vào vấn đề môn đệ thôi. Trước hết hỏi các môn đệ là ai? Đó là những người sống các mối phúc đức. Cái thứ hai, các người môn đệ là ai? Là những người sống nghịch lý. Bởi vì các mối phúc đức nó nghịch lý mà. Do đó nên nếu chúng ta sống các mối phúc đức là chúng ta chấp nhận và sống nghịch lý. Bởi vì cái gì? Chúa nói là phúc cho các ngươi vì các ngươi nghèo, có phải nghịch lý không? Mà khốn cho các ngươi là các ngươi giàu, có phải nghịch lý không? Phúc cho các ngươi vì các ngươi đói, mà khốn cho các ngươi vì các ngươi no, có phải nghịch lý không? Phúc cho các ngươi vì các ngươi khóc, khốn cho các ngươi cười. Vậy là em là khốn nhất rồi, em hay cười ấy mà. Rồi cái gì nữa? Phúc cho các ngươi vì các ngươi được người ta chê cười, khinh bỉ, khốn cho các ngươi vì các ngươi được người ta khen. Chúng ta thấy không? Toàn là những cái nghịch lý thôi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói trước hết, người môn đệ của Chúa Kitô là gì? Là người sống các mối phúc đức. Mà các mối phúc đức là nghịch lý. Do đó, người môn đệ của Chúa Kitô là những người sống nghịch lý. Nếu chúng ta không sống nghịch lý, không thể là môn đệ Chúa Kitô được. Chúng ta không thể nào mà tôn thờ Chúa Giêsu chết trên thập giá được. Thấy thập giá là chúng ta chạy mất tiêu, thì đâu còn xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô nữa. Chúa Kitô là sống nghịch lý mà. Nghịch lý ở chỗ nào nữa? Ở chỗ Chúa là Thiên Chúa mà trở thành con người. Chúa vô tội mà Chúa gánh tội trần gian, mà Chúa đền tội trần gian. Nghịch lý, toàn là nghịch lý thôi. Chúa giàu mà bây giờ trở nên nghèo, Chúa đáng tôn thờ mà bây giờ bị ta nhổ vào mặt. Chúng ta thấy Chúa sống nghịch lý chưa? Mà bây giờ chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta muốn ngược lại à? Vậy thì có xứng đáng là môn đệ của Chúa không vậy? Thấy không? Rồi, cái điều thứ ba về các môn đệ nữa là Chúa Tư Thanh Cha nhấn mạnh là những người môn đệ của Chúa Kitô đó là phải để cho Chúa điều khiển, để cho Chúa hướng dẫn thì mới là môn đệ của Chúa Kitô. Nếu không, không thể là môn đệ của Chúa Kitô được. Bởi vì Chúa Kitô biết Chúa sống như thế nào. Do đó nên Chúa giúp chúng ta sống theo như vậy. Mà bây giờ chúng ta không sống như Chúa hướng dẫn chúng ta, không chấp nhận cái lý luận nghịch lý của Thiên Chúa, thì chúng ta không thể nào là môn đệ của Chúa Kitô được.
Diễm phúc thay những ai thành ý, hằng khao khát chân lý công bình, lòng cầu mong nên người công chính, sẽ no đầy nguồn sống ân tình.
Diễm phúc thay những ai rộng rãi, hằng từ tâm thương xót muôn người, đầy bao dung khoan hồng nhân ái, sẽ muôn đời được Chúa xót thương.
Diễm phúc thay những ai lòng chi thương dành cha, không quế vội đời hằng chung chinh, theo trọn thiên ý thánh nhân ngài hưởng kiến muôn đời.
Và trong bài huấn từ này, Đức Thánh Cha lấy lại một cái gương mẫu sống nghịch lý để cho Chúa hướng dẫn sống các mối phúc đức. Đó là Thánh Phêrô. Ngài nói là tuần trước, bài phúc âm tuần trước đó, đó về Thánh Phêrô. Và là Ngài lấy cái trường hợp nghịch lý là chỗ nào? Là Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô đi bắt cá ngay ban ngày, mà thường là cái giờ đó là không có thể bắt được, không bắt được. Trong khi đó, Ngài đã chuyên nghiệp về đánh cá rồi, Ngài đi bắt cá ban đêm. nhưng mà cả đêm không bắt được con nào. Vậy bây giờ ngài lại bảo đi đánh cá ban ngày thì làm sao bắt được con nào? Vậy Thánh Phêrô có chấp nhận cái nghịch lý không? Có. Mà hơn nữa còn thế này nữa, là Chúa Giêsu không phải là nghề đánh cá, Chúa Giêsu là con thợ mộc. Vậy mà Thánh Phêrô vẫn chấp nhận cái nghịch lý đó, mình ngon hơn Chúa mà chấp nhận cái nghịch lý là Chúa ngon hơn mình. Rồi đánh cá ban đêm mới bắt được nhiều cá, rồi bây giờ đi đánh cá ban ngày. Chúng ta thấy không? Đó là cái gương. Cái gương cho chúng ta đấy. Người môn đệ của Chúa Kitô phải sống nghịch lý, phải sống các phúc đức, phải để cho Chúa hướng dẫn. Để chúng ta thấy rõ ràng Thánh Phêrô nói cái gì. Nhưng vâng lời thầy, con thả lưới. Có phải để Chúa hướng dẫn không? Rõ ràng để Chúa hướng dẫn. Và vì thế nên Thánh Phêrô mới được phúc. Phúc ở chỗ nào? Bắt được mẻ cá lạ. Thấy không? Không vâng lời có bắt được mẻ cá lạ không? Không để Chúa hướng dẫn có bắt được mẻ cá lạ không? Tài năng tự nhiên có bắt được mẻ cá lạ như vậy không? Cả đêm không bắt được một con nào chứ không phải là hai ba con. Vậy mà bây giờ vì vâng lời thôi, để Chúa hướng dẫn thôi, chấp nhận nghịch lý, bắt được một mẻ cá lạ như vậy. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói có đúng không? Hôm nay chúng ta phải ý thức rõ ràng. Những cái điều Đức Thánh Cha nói, chí lý thật sự là như vậy. Người môn đệ của Chúa ra là ai? Là những người sống các mối phúc thật. Và Đức Thánh Cha còn nói là các mối phúc thật là căn tính của người Kitô hữu, là của người môn đệ Chúa Kitô. Nếu mà chúng ta không chấp nhận các mối phúc mà Chúa dạy chúng ta nghịch lý như vậy đó, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa Kitô. Và chúng ta có mang danh đi nữa mà hữu danh vô thực thôi. Chúng ta không sống theo những điều Chúa dạy. Rồi, người môn đệ của Chúa đó là ai nữa? Là những người sống nghịch lý. Người môn đệ của Chúa Kitô đã sống nghịch lý, có nghĩa là để Chúa điều khiển mình. Mà Chúa đã điều khiển là toàn là trái ý mình thôi, là toàn là trái những cái nghĩ của mình thôi, vượt lên trên những cái ý nghĩ của mình thôi. Đó mới là môn đệ của Chúa Kitô. Còn không, không bao giờ hay là chưa thể làm môn đệ của Chúa được. Và cái gương mà Thánh Phêrô chúng ta vừa mới nghe, chúng ta thấy rõ, đó môn đệ của Chúa đó là như vậy đó. À, riêng em khi em đọc cái bài huấn từ truyền tin Đức Thánh Cha đây, em thấy được là qua cái chuyến hành hương đức tin chứng tích phục sinh vừa rồi của nhóm tông đồ truyền thương 24 anh chị em từ mùng 8 tháng 11 tới 19 tháng 11 thì em thấy được rõ ràng là nhóm tông đồ truyền thương đã chấp nhận nghịch lý, sống nghịch lý để cho Chúa hướng dẫn. Rõ ràng như vậy. Ai mà đi hành hương vào ngay cái mùa đại dịch? Bởi thế nên thay vì 40 người đi hành hương, bao nhiêu người sợ lây sợ dịch chóp, còn có 24 thôi. Chỉ vì sợ, có nghĩa là sống theo tự nhiên, thì tất nhiên là cái đó là ok thôi, không có gì khác hết. Nhưng mà muốn sống theo đức tin, mà muốn làm môn đệ của Chúa Kitô giống như là Đức Thánh Cha nói đây, phải sống nghịch lý, phải chấp nhận nghịch lý. Rồi ai lại chọn vào cái thời gian tháng 11 ở bên Ý toàn là mưa với lạnh thôi, đi hành hương vào cái chuyến đó có phải là nghịch lý không? Ai lại đi hành hương vào cái thời điểm đó? Chúng em đi hành hương vào thời đó và là mùa đại dịch nữa, toàn là nghịch lý thôi. Nhưng mà chính vì vượt qua nghịch lý đó, chấp nhận nghịch lý đó, vượt qua nghịch lý đó bằng tất cả lòng tin của mình, và chúng em đã được phúc đức thật, đã cảm thấy được tin của mình mạnh mẽ lạ thường, và cảm thấy được là Chúa ở với mình, và đời sống thiêng liêng tự nhiên nó phát triển mạnh hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thấy rõ ràng là Chúa ở với mình, Chúa giúp mình thực hiện được tất cả những gì mình không làm được ngay trong cái chuyến hành hương này, và bao nhiêu cái xảy ra trong cái chuyến hành hương nữa mà em đã viết ở trong cái cuốn kỷ yếu cũng như là những cái email mà em đã từng gửi đi. Thật sự là như vậy. Chúa làm việc. Và cứ tin vào Chúa. Em vẫn nhắc lại cho nhà em như thế này. Em thấy không? Và ai cũng cảm thấy là hồi hộp. Bởi vì nó bấp bênh lắm. Không biết có đi được hay không nữa. Còn cái người đi thì lại liều. Và bây giờ không biết có vượt qua được tất cả những cái đó không. Bởi thế nên em nói là nếu mà thật sự Chúa muốn cho chúng ta đi đó, chắc chắn mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhà em còn nhớ nguyên cái câu em nói. Em cứ nói đi nói lại chứ mày không. Mà em còn nói thêm vậy. Nếu mà càng trục trặc đó thì càng thấy lòng thương xót Chúa rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Mà thật sự đúng hay, đúng như là em xác tín hai cái điều đó. Là thật sự Chúa muốn cho con đi. Và vì thế nên mọi sự rất là tốt đẹp. Không phải tốt đẹp là chỗ là không có cái gì xảy ra. Có, nhưng mà lại vượt qua được những cái đó. Lại càng thấy lòng thương xót Chúa hơn. Tuyệt vời không? Đó, cái phúc ở chỗ đó các anh chị. Đấy, cái phúc đó đó. Cái phúc ở chỗ là trải qua gian nan khốn khó, tất cả những cái gì mà lo buồn của mình nó trở thành niềm vui. Đấy, Đức Thánh Cha nói, cái người môn đệ thì cũng phải có niềm vui nữa đây này. Đây là đặc điểm nổi bật của người môn đệ, niềm vui tâm hồn. Chúng ta không được quên điều này, niềm vui tâm hồn. Và đây là dấu hiệu để biết ai là môn đệ Chúa. À, tuyệt vời. Tuyệt vời. Do đó nên em tạ ơn Chúa cho chúng ta đã có thể sống thấy trước nghịch lý, nhưng mà bất chấp nghịch lý, vượt lên trên nghịch lý, chỉ vì tin vào Chúa thôi. Và để cho Chúa hướng dẫn, và Chúa đã làm cho chúng em vượt qua được những cái đó và mang lại niềm vui cho chúng em sau một cái chuyến hành hương như vậy. Để rồi chúng em có thể trở thành những tông đồ Chúa yêu thương, trở thành những chứng nhân thương xót của Chúa sau này. Có vậy thôi, chứ không phải Chúa ban ơn là để hoan hưởng một mình, nhưng là để loan truyền lòng thương xót Chúa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha đã giúp cho chúng con có những cái bài huấn từ truyền tin hàng tuần rất là tuyệt vời. Con cảm thấy được là chúng con đã học hỏi được nơi Đức Thánh Cha rất là nhiều. Do đó nên xin lòng thương xót Chúa tiếp tục ở với chúng con, để chúng con sống lời Chúa qua những huấn dụ của Đức Thánh Cha, là vị đại diện của Chúa trong cái thời điểm hiện nay. Nhờ đó chúng con càng ngày càng được nên giống Chúa hơn. Cái căn tính của chúng con càng là các mối phúc đức Chúa dạy trong bài của hôm nay. Và chúng con biết chấp nhận những nghịch lý để cho Chúa hướng dẫn chúng con. Nhờ đó chúng con cảm thấy được niềm vui, cảm thấy cái phúc thật mà Chúa chúc phúc cho các môn đệ của Chúa. Amen.
Diễm phúc thay những ai thiện chí, lòng hiền lương gieo sáng thuận hòa, được trở nên con của Thiên Chúa, mãi muôn đời hạnh phúc bên Ngài.
Diễm phúc thay những ai vì Chúa chịu hàm oan, ghen ghét ngục hình, mừng vui lên đây lời Chúa hứa, phúc vô cùng ở cõi thiên đình.